Đan Vũ Càn Khôn, chương 1515, tiểu chiến thoát thai hoán cốt, góc truyện audio.com, đây là ai, mấy cái dư nghiệt thiên thần này lộ ra càng thêm nổi giận. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, trong đó ba dư nghiệt thiên thần tránh khỏi gai nhọn hoắt kia là nữ thiên thần Chu Nhược Liễu Chi Thánh còn có Mạnh Cương, ba người này một người cầm kiếm, một người nắm thiết phiến, còn có một người trực tiếp vung nắm đấm gai xương hướng về Tần Phàm công kích mà đi. Nghe được thanh âm cùng vài cây gai nhọn hoắt kia, Tần Phàm tự nhiên biết rõ đây là tiểu chiến chạy đến. Gần kề chỉ bằng uy lực của gai nhọn hoắt này, chỉ sợ thực lực của tiểu chiến so với lúc ở thần đảo thiên tài chiến tăng lên không ít. Dù sao mấy dư nghiệt thiên thần này tuy đã mất đi thân thể, phòng ngự giảm nhiều, nhưng ít ra cũng có thể so sánh với bát kiếp bán thần, có thể một lần đánh lui bọn chúng, thần lực của tiểu chiến là quyết không thể thua bát kiếp bán thần. Hơn nữa Tần Phàm cảm giác được ở trong mấy cây kim sắc gai nhọn này của tiểu chiến. Tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thập phần tương tự như thần lực, đồng dạng là có được uy lực rất mạnh. Thoáng cái thiếu đi bốn đối thủ, hắn tự nhiên là áp lực giảm nhiều. Cái thứ nhất đánh tới trước mặt hắn chính là nữ thiên thần Chu Nhược, vốn là một tuyệt sắc mỹ nữ khí chất thanh thuần, hiện tại xác thực là biến thành hồng phấn khô lâu. U ám và khủng bố vô tận, đối mặt một kiếm so với kiếm đạo kỳ tài hách kiếm, Vũ Văn Tài còn muốn cường hoành hơn rất nhiều kia, Tần Phàm ngược lại là còn bảo trì chấn định. Tuy hiện tại thần lực của ta tạm thời đã tiêu hao hết, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Hắn biết rõ đây là phản công cuối cùng của những dư nghiệt thiên thần này, tuy sức bật có thể đạt tới danh xưng đảo chủ cấp nhưng tiếp tục không được bao lâu, chỉ cần hắn nhịn đến lúc nhóm đảo chủ phá vỡ trận pháp như vậy liền không có vấn đề rồi. Lập tức quay mắt về phía một kiếm này, tứ đại ma thân của hắn vận chuyển cực hạn. Lân giáp do thất sắc giao hội biến thành ám kim sắc, phát ra một vầng sáng trầm ổn, bốn cánh tay ma tướng tăng thêm hai cánh tay bản thể của mình, sáu cánh tay cùng một chỗ huy động, sáu bàn tay chập lại, đem một kiếm kia trực tiếp kẹp lấy. Ông lập tức kiếm khí vang lên, một cảm giác lạnh thấu xương từ trên thân trường kiếm của nữ thiên thần Chu Nhược kia truyền đến, trong nháy mắt Tần Phàm cảm giác được khắp cả người rét lạnh, hơn nữa một loại hàn ý này như là từ thời viễn cổ đánh úp lại, lạnh thấu linh hồn. Mà kiếm khí tung hoành bốn phía kia, hóa thành vạn đạo bóng kiếm không ngừng đâm kích trên thân thể của hắn, chỉ chốc lát ở phía trên để lại vô số vết kiếm rậm rạp chằng chịt, máu tươi không ngừng chảy ra mà ra. Bất quá dùng trình độ khí lực hiện tại của Tần Phàm, dù là lúc trước chống lại Mộc Hoàng còn có thể bình yên thối lui, tăng thêm về sau cảm ứng được thần lực nguyên giới lại có chỗ tăng lên, điểm ấy thương thế tự nhiên không cần lo lắng, thanh long thần thông không ngừng chạy toàn thân, miệng vết thương có thể rất nhanh khép lại. Sáu bàn tay của hắn chăm chú kẹp lấy trường kiếm của Chu Nhược, sau khi hắn biết thân thể người này rất nhanh sẽ hủy diệt, lực lượng kia sẽ không ngừng tiêu tán, hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối có thể ngạnh kháng một kiếm này. Vậy mà có thể tiếp được một kiếm này, những đảo chủ kia đang công phá phong thần đại trận thấy một màn này. Góc truyện audio.com, không khỏi là lộ ra kinh ngạc, vốn bọn hắn cho rằng Tần Phàm đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng hết lần này tới lần khác sau khi oanh tàn Bạch Trường Thiên còn có thể cùng tam đại dư nghiệt thiên thần thực lực tương đương với đảo chủ cấp tiếp tục chống lại. Một bên kia thấy kiếm của Chu Nhược bị đón lấy, Liễu Chi Thánh cùng Mạnh Cương đều kinh hãi, sau đó Mạnh Cương hung hăng đánh ra một quyền, công kích cuồng bạo chút xuống trên người Tần Phàm. Oanh, công kích này của Mạnh Cương đồng dạng là vô cùng cường hoành, so với Chu Nhược cũng gần kề chỉ là yếu hơn một tia mà thôi, hơn nữa so sánh với công kích sắc bén của Chu Nhược, hắn càng thêm cương mãnh, trực tiếp đánh Tần Phàm tới miệng phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Đã đến lúc này, vết thương trên người Tần Phàm lộ ra thập phần khủng bố, nhìn thấy mà giật mình, nếu thay đổi bát kiếp bán thần khác thương thế như vậy sớm đã vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là cắn răng, gắt gao trèo chống lấy. Chết đi à, xem tại chuôn phao, VN kế tiếp là Liễu Chi Thánh công kích đến, hắn một thân bạch cốt tùm, trận văn trên người lộ ra vô cùng dữ tợn, phảng phất giống như là từ địa ngục mà đến. Chỉ thấy quạt sắt trong tay hắn xoay chuyển, một vòng xoáy như là con quay hung hăng đụng vào trên người Tần Phàm, lúc này đây, hắn rốt cuộc không chịu nổi, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, xa xa quẳng đi. Tần Phàm dùng lực lượng một người ngạnh kháng công kích cuối cùng của tam đại dư nghiệt. Tần Phàm hắn không có sao chứ, các vị đảo chủ lo lắng, tốc độ phá trận càng nhanh hơn. Lão đại, người những hỗn đản này, đi chết đi. Mà lúc này tiểu chiến cũng thấy một màn này, bốn người của hắn vẫn còn ở bên ngoài 10 dặm, lúc này dĩ nhiên là trực tiếp vượt qua không gian mà đến. Tuôn rơi lúc này tiểu chiến hiện ra bản thể hồng mục chiến trư, trên người có hơn 10 cây kim sắc gai nhọn không ngừng bắn ra, một căn từng đạo lưu quang kim sắc cực nhanh hướng về mấy dư nghiệt thiên thần kia vọt tới. Ngoại trừ ba người Chu Nhược, Liễu Chi Thánh, Mạnh Cương này ra, bốn Dương Nhiệt Thiên Thần khác vừa mới muốn vượt qua đi tiếp tục công kích Tần Phàm, nhưng ở dưới mũi tên kim sắc khủng bố này, đều làm cho chúng không thể tiến lên. Tần Chiến này lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Thấy một màn như vậy, nhóm đảo chủ không khỏi khiếp sợ lần nữa. Cái năng lực xuyên việt không gian này người bình thường cũng phải cần thất kiếp bán thần mới có thể làm được, hiện tại Tần Chiến dĩ nhiên là có được loại năng lực này. Hơn nữa kim sắc gai nhọn kia rõ ràng mang theo một loại năng lượng khủng bố, thậm chí cũng có thể xuyên qua không gian. Trình độ tăng thực lực lên của Tiểu Chiến cũng để cho nhóm đảo chủ kinh ngạc. Không thể tưởng được Tần Phàm cùng Tần Chiến sau khi tiến vào chư thần chiến trường này, vậy mà đều là thực lực tăng lên cực lớn. Cũng may mắn hai người bọn họ không phải dư nghiệt, nếu không. Không ít đảo chủ đều cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh. Bọn hắn thật không ngờ thần đảo thiên tài chiến lúc này đây ngoài sinh ra 8 dư nghiệt thiên thần, lại còn có 2 quái thai như vậy. Trước đây ta không có thể cùng linh hồn hắn đưa tin, hiện tại nghĩ đến hẳn là khi đó hắn vừa vặn nhận được kỳ ngộ cho nên không thể đáp lại ta. Lúc này yêu thần nói ra thời điểm vừa mới bị phong thần đại trận nhốt lại, rất nhiều đảo chủ đều từng liên hệ qua người dự thi của thần đảo mình, lúc ấy. Cốc truyện audio.com, hắn cũng liên hệ không được Tiểu Chiến, cách chương.